dỗ thêm cho chúng con trong giờ phút chót này. Những cái pháp mà thầy dạy cho chúng con từ trước tới nay thì quá nhiều, nhưng mà con rất chú ý một cái bài pháp mà con hằng ghi nhớ. Cái bài pháp mà thầy đã dạy đã từ lâu rồi mà ngày hôm nay thầy mới thực hiện. Thì cái bài pháp đó là thầy có nói ở trên chân không, ở trong cái bài kệ, là thầy coi ví cuộc đời của thầy cũng như là giá thân mộng, dạo cánh mộng, mộng tan rồi, cười dở mộng. Ngày hôm nay thì con mới hiểu được cái lời nói của thầy đã nói từ lâu rồi. Rồi vì lòng từ bi, hỷ xả, thầy dạy cho chúng con thêm. Thầy nói ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Thì bây giờ con biết được mộng, con tỉnh cơn mộng, nhưng mà con không có đền ơn báo hiếu được của thầy. Vì chỗ đó mà con rất là luyến tiếc khi thành trở thành con người vô sự mà chúng con chưa làm được điều đó. Vậy mong ơn thầy giải thích và chỉ dẫn cho chúng con để chúng con noi theo cái lời chỉ dạy của thầy. Và cái điều thứ hai nữa đó là hôm nay con nhận thấy rằng chúng con đó trong gia đình chỉ liên quan có 5-7 người mà chúng con giải quyết chưa xong, chưa có trở thành con người vô sự được. Còn thầy đó thì các chiếu các vị tăng ni trên mấy trăm vị, thầy hoằng quá độ các vị tăng ni tất cả chúng sanh, mà trong lúc đó thầy vô được, thầy ra được, thầy trở thành con người vô sự. Thành ra con coi cái gương của thầy để mà chúng con bắt chước sau này, để mà hình ảnh của thầy hôm nay để chúng con chiêm ngưỡng. Và những cái buổi hôm nay và cái hoàn cảnh sắp xếp của thầy đó là một cái gương mà chúng con muốn sắp xếp sau này. Và sau hết, con xin chúc cầu chúc cho thầy những cái năm sau cùng này thầy được khỏe mạnh và tự do tự tại và thực hiện được trở thành con người vô sự. Dạ, có điều đó nữa.
Về cái ý nghĩa đạo hữu nói muốn hỏi chúng tôi cái công ơn chỉ dạy cho quý Phật tử hiểu được con đường tu hành nó quá lớn. Mà bây giờ tôi làm người vô sự, không có tiếp xúc với quý Phật tử nữa, thì làm sao cho quý Phật tử có thì giờ, có phương tiện để đền ơn? Thì cái điều đó tôi xin giải thích rõ cho quý đạo hữu biết. Tôi cũng đã từng nói Đức Phật dạy rằng nếu mà biết nhớ ơn Phật, muốn biết đền ơn Phật thì đó là thương chúng sanh, cứu giúp chúng sanh, đó là đền ơn Phật. Như vậy thì Phật dạy như vậy, còn tôi thì dạy sao? Tôi dạy thấp hơn Phật một chút. Tôi không nói rằng quý đạo hữu độ chúng sinh đó là đền ơn tôi, mà tôi chỉ nói rằng quý Phật tử nghe chúng tôi dạy, chúng tôi giảng, quý Phật tử hiểu rồi, ứng dụng được, tu hành được, đó là đền ơn tôi rồi. Tại sao vậy? Vì tôi giảng dạy cho quý Phật tử nghe là mục đích muốn cho quý Phật tử biết để tu, mà tu tức là để thoát khỏi cái đau khổ cho mình và cho người. Mà nếu quý đạo hữu nghe mà không tu thì tôi buồn, mà quý đạo hữu nghe mà tu được thì tôi vui. Mà vui tức là đền ơn rồi chứ gì nữa, phải không? Cho nên quý Phật tử nghe ứng dụng tu hành được, đó là làm cho tôi vui mừng. Mà tôi vui mừng đó là quý Phật tử đã đền ơn của tôi. Nghĩa là đi đâu mà quý Phật tử nói tôi là quy y với thầy Thanh Từ, rồi cái có người nào đó họ thấy quý đạo hữu về cách xử sự, cách tu hành rất là đáng quý, đáng mến, thì họ sẽ nói sao? Nè, thầy Thanh Từ dạy đệ tử hay đó, khéo đó, dạy người nào cũng tu hành đàng hoàng, biết bỏ những cái xấu, làm những tốt, rất là có ích cho gia đình, cho xã hội. Thì như vậy thì tôi quá vui rồi, phải không? Còn nếu mà đi đâu cũng nói đệ tử là thanh từ, mà nghe rồi họ kiếm tôi mắng vốn, thì như vậy tôi vui không? Nói ông không biết dạy đệ tử thế này, đệ tử thế kia, thì tức là tôi buồn. Tôi buồn thì tức là tôi, quý đạo hữu chưa có trả ơn cho tôi, mà làm cho tôi thêm buồn nữa. Vì vậy cho nên muốn đền ơn cho tôi không gì hơn là quý Phật tử tu, tu cho có cái ý nghĩa chân thực trong cái tu, chứ không nên tu mà chỉ tu mà miệng thôi. Tu mà gặp ai nói thì đạo lý tràn trề, mà về nhà thì giận vợ giận con, cũng đánh cũng chửi om sòm, thì cái tu đó thì chỉ là tu trọc cười chứ chưa có tu thiệt. Vì vậy nên tôi muốn quý đạo hữu thật tu, để rồi quý đạo hữu sẽ có lợi ích, mà lợi ích cho quý đạo hữu, lợi ích cho gia đình, lợi ích cho xã hội, thì đó là cái nguồn vui lớn nhất của tôi rồi. Đó là tôi trả lời câu hỏi thứ nhất của đạo hữu xong. Còn câu hỏi thứ hai thôi đâu có gì. Thôi như vậy thì hoàn
thưa thầy, cho phép chúng con được nói lời cuối cùng. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con được cái duyên lành được vui xuân trong cửa thiền lần cuối cùng với sự hiện diện của thầy. Con xin thay mặt nhóm Phật tử Phú Lâm thành phố có đôi lời bộc bạch với thầy. Kính thưa thầy, chúng con không biết nói lời gì để tỏ lòng biết ơn với thầy. Từ bấy lâu nay, ngoài những bài giảng của thầy, chúng con còn làm mất thời giờ của thầy nhiều trong các buổi thưa hỏi đạo lý từ 6 năm nay. Thầy đã nhiệt tình chỉ dạy chúng con, cho nên trong nhóm chúng con cũng có nhiều kết quả. Từ những người chưa biết chút gì về đạo pháp, mà ngày hôm nay chúng con đã biết đường biết lối để trở về quê hương, tuy đường còn xa ngàn dặm. Từ những người đã lỡ theo ngoại đạo, bây giờ đã biết quay về với chánh pháp của Phật. Từ những người đã vui theo cuộc đời vật chất, mà nay đã quay đầu nhìn lại. Thưa thầy, với kết quả ấy, chúng con không biết lấy gì hơn để đền đáp công ơn của thầy. Nhưng theo lời Phật dạy, trước khi nhập Niết Bàn, tỳ kheo nào mà dù ở xa ta mà biết tinh tấn tu hành, đó là dù xa cũng hóa ra gần ta. Tỳ kheo nào ở gần ta mà không lo tu tập, thì tỳ kheo đó cũng xa ta. Như vậy, chúng con theo lời dạy của Phật, chúng con xin cố gắng tinh tấn tu hành. Chúng con chẳng cam tâm làm người lang thang, đi làm khách phong trần mãi, mà phải cố gắng. Thầy đi trước, chúng con lục tục theo sau, để chúng ta sẽ có ngày thấy nhau. Kính thưa thầy, chúng con không có vẻ bệnh rịnh trước khi thầy từ biệt thầy, là vì sợ thầy sẽ quở chúng con. Các ông tu cái đạo gì vậy, giống như lục tổ nói, và thầy sẽ bảo làm trai ngu si đãi chúng con. Do đó nên chúng con xin kính lễ thầy và kính chúc thầy đạt thành sở nguyện làm người vô sự. Dạ thưa, con xin kính bạch thầy.
tới đây cái phần giảng và hỏi đã xong. Tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng chúng tôi.
Bố Phật, kính bạch thầy, có một Phật tử ở nước ngoài về muốn trình một đôi lời thầy.
Kính thưa thầy, con theo thầy gần 20 năm nay. Hoàn cảnh ở hải ngoại có khác. Môn đệ của thầy khắp năm châu bốn biển, nơi nào cũng hướng về thầy. Ngày nay con được duyên lành biết được thầy sắp bước một bước khác mà ít khi có thể chúng con gặp được thầy. Con xin vì nhờ cái duyên lành đó có mặt nơi đây, nhớ thầy chỉ dạy cho tất cả các môn sinh của thầy ở hải ngoại để cùng nghe thầy và tiếp tục theo lời dạy của thầy. Kính bạch thầy.
Một Phật tử ở nước ngoài về lại còn xin chúng tôi ít lời nhắc nhở những Phật tử ở phương xa. Đây là một đại diện cho những người khác. Thì tôi thấy rằng những lời chúng tôi nói khi sáng đến giờ, quý Phật tử nếu ứng dụng được thì dầu gần tôi hay là xa tôi đều có cái lợi ích như nhau. Mà nếu nói người ở xa thì tôi thêm có một hai ý kiến nhỏ để phụ thêm, chứ cũng không có giảng một bài nào khác. Những ý kiến nhỏ như thế này, bởi vì quý Phật tử gần chúng tôi có khi thì nghe giảng trực tiếp, có khi thì lại gần thưa hỏi những cái điều thắc mắc trên đường tu của mình, chúng tôi cũng giải thích rõ ràng, thành ra cái duyên gần gũi nó nhiều, do đó cho nên cái trở ngại nó ít. Còn quý Phật tử ở xa, tuy rằng nghe kinh, nghe băng của chúng tôi, có cái tâm phát cái tâm Bồ Đề, muốn tu hành, nhưng mà vì xa, cho nên khi tu, có người căn cứ trên lời giảng dạy, ứng dụng tu, nó được suôn sẻ, được tốt đẹp, thì đó là cái chiều phận. Nhưng mà cũng có những người ở xa khi ứng dụng tu lại có những cái trục trặc, những cái trở ngại mà rất tiếc là không được gặp tôi. Cho nên rồi có khi cũng có thể thối Bồ Đề tâm. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng cái duyên của quý vị ở xa thì rất là tốt, bởi vì ở xa mà còn phát tâm Bồ Đề, còn hướng về đạo mà tu. Nhưng mà cũng còn thiếu một chút là gặp những cái trở ngại, không có người nhắc nhở chỉ dạy, thì đó là một cái điều đáng thương. Nhưng mà tôi thì không biết làm sao, ở trong cái hoàn cảnh khả năng giới hạn là tôi không có thể giải quyết được những điều đó. Nhưng bây giờ tôi chỉ một lời nhắc cho tất cả quý Phật tử ở xa như thế này: nếu trên đường tu quý vị đã ứng dụng theo cái hướng mà của tôi chỉ dạy, nếu gặp những cái gì khó khăn, những cái gì trở ngại, thì tôi nghĩ rằng tất cả khó khăn trở ngại đó không ngoài hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trở ngại của nội tâm, trường hợp thứ hai là trở ngại của ngoại cảnh. Nếu trường hợp trở ngại của ngoại cảnh thì quý vị luôn luôn dùng trí tuệ bát nhã soi thấy tất cả pháp ở thế gian này đều là tướng duyên hợp, hư dối, như mộng, như ảo, không có thiệt, đừng gì quan trọng. Dù cho có những cái trở ngại đó mà chúng ta vẫn coi thường, chúng ta vượt qua, thì như vậy đó, thì mọi cái hoàn cảnh trở ngại bên ngoài nó không làm lay chuyển được cái tâm bồ đề của chúng ta. Còn trường hợp trở ngại ở nội tâm, nếu ở nội tâm trong khi tu nó có những cái chướng, hoặc là vọng tưởng không giảm, hoặc là sanh ra những cái ý niệm này khác nó không có yên, thì tôi cũng khuyên quý vị có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nên nhìn cho kỹ những cái niệm bất an của mình đó, thử coi nó có thiệt hay không. Nếu nhìn kỹ biết nó không thiệt thì tất cả những cái niệm đó, dù niệm sân, niệm si, niệm tham gì, cũng là ảo tưởng chứ không có thiệt. Biết rõ vậy, quý vị không có thèm theo nó và không lệ thuộc vào nó, đó là quý vị thắng cuộc. Và đồng thời, nếu mà quý vị thấy nó mạnh, biết nó là ảo tưởng mà nó cũng không có dừng, không có hết, thì quý vị dùng trí tuệ mình tìm coi cái ảo tưởng đó, những cái vọng tưởng giấy niệm đó, nó từ đâu mà ra, phân tận gốc tận rễ của nó, rồi tìm cho đến chỗ cuối cùng, thì quý vị sẽ thấy nó là an ổn, không có gì khó, không có gì trở ngại. Đó là hai cái điểm nhỏ chúng tôi nói phụ thêm giúp cho những Phật tử ở hải ngoại biết mà trị những cái tâm bệnh khi mà mắc phải, do cái hoàn cảnh hay do nội tâm nó hiện ra. Còn ngoài ra thì còn nhiều lắm, chúng tôi không thể nói hết. Đây chỉ là ít lời nhắn nhủ nhỏ với quý Phật tử thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lại thầy và ước mong cầu chúc thầy ngày kia sẽ được yên tâm để đi thêm một bước nữa. Con kính lại thầy.
Như vậy thì tất cả chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công
đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.